This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Mời quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live để đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay. Hello, chào Tiến Dũng. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello.
Hello, chào Tiến Dũng. Mời bạn bắt đầu chương trình.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Hoàng Tính sáng thứ tư và mùng tư. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Dạ, cũng rất là khỏe. Tiến Dũng thì như thế nào rồi?
Rất là khỏe, cũng đang lên cân đều đều. Tại đó là những cái Tết này nó vui đó, nhưng mà nó cũng hại cho mình lắm, quý vị. Tức là chúng ta sau đó chúng ta thấy là lên cái cân không dám nhìn nữa không? Anh Hoàng Tính sao có lên cân không vậy?
Cũng không lên loan mấy, cũng bình thường à.
Hả? Uh-huh. Nào là bánh chưng, bánh tét, rồi dưa hành, củ kiệu, rồi rượu, rồi bia, rồi chưa kể thịt kho trứng, rồi chua cha. Những cái món mà là không cưỡng nổi đúng không? Làm cho mình phải là cái tiếp thu năng lượng nó hơi bị dư. Buổi sáng ngày hôm nay, thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ nha. Mà thị Dũng đã hứa với vị rồi đó, là sẽ đưa những bản tin thiệt là tích cực, còn những bản tin tiêu cực thì quý vị có thể vào cái trang Facebook của Tiến Dũng, tức là Ngô Tiến Dũng, Facebook tên là Ngô Tiến Dũng, coi những bản tin tiêu cực. Còn tích cực thì chúng sẽ cố gắng đưa từ hôm nay cho đến thứ sáu, bởi vì Tết mà chúng ta chúc nhau gọi là những điều tốt đẹp nhất, mà đưa những bản tin tiêu cực thì nó không có thích hợp lắm. Buổi sáng ngày hôm nay, quý thưa vị, thị trường chứng khoán rất là tệ. Buổi sáng riêng về Dow Jones sáng hôm nay giảm đến 366 điểm, hiện tại là 33.367 điểm. Nasdaq thì giảm quá chừng 243 điểm, 11.090 điểm. S&P 500 giảm 57 điểm, 3.959 điểm. Dầu thô thì giảm 32 xu, 79 đồng 81 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì lên 2 đồng 70 xu, hiện tại là 1.938 đồng 10 xu cho một ao vàng, quý thưa vị. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 5.63, 30 năm là 6.36. Vàng thì mua vào 66.900.000 đồng cho một lượng, bán là 67.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Walmart sẽ raise cái minimum wage lên 14 đồng một giờ, trước đây là 12 đồng một giờ. Sáng hôm nay thì, xin lỗi, chiều ngày hôm qua, Tuesday ngày hôm qua, thì Walmart cho biết rằng họ sẽ nâng cái tiền lương giờ lên 14 đồng, trước đây là 12 đồng. Và hiện tại Walmart có khoảng 1.700.000 nhân viên làm việc ở Mỹ, và trong khi đó 94% là làm việc theo giờ, tức là hourly. Ở Mỹ thì có hai cái cách trả lương cho nhân viên, một là hourly, hai là salary. Mà thường thường salary là làm cho những cái gọi là cái white collar hay là blue collar, tức là những người lao động thì đa số là làm giờ. Những người làm trong văn phòng office, professional jobs, thì nó làm về salary. Ngoại trừ những người làm gọi là consultant, tức là những người cố vấn, không biết gì từ cố vấn consultant, thì họ làm về giờ, cái gì? Tại vì giờ họ mới tính overtime được. Thì 94% là làm lương giờ. Chúng ta đơn giản lắm. Thí dụ bây giờ ta hỏi là vậy có thể tính từ giờ ra tiền lương năm được hay không? Yes, một cái công thức rất là đơn giản. Một năm có 365 ngày, mà mỗi ngày chúng ta làm từ thứ hai đến thứ sáu, mà một ngày chúng ta làm 8 tiếng thì nhân lên 40 tiếng cho một tuần, mà nhân lên như vậy thì mỗi năm chúng ta làm khoảng 2.000 giờ. Thì chúng ta lấy 2.000 nhân cho 14 thì mỗi năm chúng ta làm được 28.000. Đơn giản đúng không? Chứ không nói lẹ, nhưng mà ta hãy coi lại những cái này trên Facebook của mình nha. Tức là chúng ta chỉ cần lấy 14 cái lương giờ hiện tại, giờ nhân cho 2.000 thì sẽ ra cái lương năm. Dường như 12 đồng giờ là nhân 2.000 là 2 là khoảng 24.000 một năm. Nếu mà 14 đồng thì 28.000 một năm. Hiện tại bây giờ thì Amazon và Target đã là minimum là 15 đồng. Riêng về Costco thì minimum hiện tại bây giờ là 17 đồng cho một giờ, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì có liên quan đến insurance. Nếu vị nào mà có những có mua những chiếc xe Hàn Quốc thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này. Insurance, hai cái công ty lớn bảo hiểm đó, về State Farm and Progressive, đã từ chối bán insurance, tức là deny coverage insurance cho hai cái hãng xe hay là hai cái brand xe Hyundai và Kia. Nếu vị nào mà có mua xe Hyundai và Kia, giờ thì chúng ta nên quan tâm đến tin này, bởi vì họ nói rằng hai cái xe này bị mất cấp quá nhiều. Từ năm 2021 là 273 chiếc bị mất, đến năm 2022 đến 3.958 chiếc xe bị mất, là lên đến 1.450%. Mà hai hãng xe này không có gọi là sửa đổi hay là không có update lên cái system mà làm cho mất cấp. Tại xe này lấy cấp quá dễ, họ nói là rất là dễ, và làm cho kẻ trộm thích lấy cấp chiếc xe này. Wow. Cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa là những chiếc xe, hai chiếc xe này nó dễ bị cháy. Tức là cái fire nó, chúng ta nhớ trước đây Dũng có gọi là cái xe nó bị leak cái fire trong cái bánh máy hay gì đó, bị leak gì đó cháy, mà người ta nói nên đậu xe bên ngoài, đừng đậu trong nhà. Đi đậu bên ngoài cháy xe, định xe đậu trong nhà cháy cái nhà và cái xe luôn, thì chúng tôi phải đền cả hai, bởi vì cái cost the fire bởi từ chiếc xe. Thì hai hãng Kia và Hyundai kêu đậu ở ngoài, thì đó là cái vấn đề mà hai insurance nói rằng hai cái vấn đề trên mà hai hãng Hyundai và Kia không có sửa chữa thì chúng tôi sẽ deny bán insurance. Là thứ nhất là ăn cắp quá dễ, thứ hai là dễ cháy. Thì bây giờ chúng ta mua cái xe này thì chúng ta nên cẩn thận, bởi vì hãng insurance có thể sẽ từ chối. Hiện tại giờ trước mắt là hai hãng này sẽ không bán ở đó, nhưng hãng khác thì không biết. Nhưng mà hai hãng vậy, State Farm và Progressive, thì họ đã deny không có bán insurance cho hai cái xe thương hiệu Hyundai và Kia. Mortgage. Và tiếp tiếp thì mortgage, quý vị nhớ là cái tuần lễ vừa rồi cái mortgage đã giảm 6.15%, là thấp mà 30 năm của định đề, cái số giảm nhất trong vòng 18 tuần lễ vừa qua. Và có nhiều người họ đặt câu hỏi rằng nếu cái mortgage nó giảm như vậy thì chúng tôi có nên mua nhà hay không? Một câu hỏi rất là hay và cũng rất là khó trả lời, quý vị. Tại vì tiền của vị bị muốn mua, mua, và tôi nói vị không mua. Nhưng mà theo quý vị hỏi thì Dũng xin trả lời dựa trên cái thông tin bản tin này, thì trả lời is a good time to lock in your mortgage rate. Đây là thời điểm đúng để mà lock cái rate lại hay không. Cái điều quan trọng đầu tiên thì Dũng xin đặt câu hỏi, quý vị có cần thiết để mua cái nhà để ở hiện tại hay không? Tức là chúng ta thiết là cần. Thí dụ như giờ hai chồng mới cưới, vợ mang thai đứa con thứ ba hay là thứ hai, bây giờ nhà mướn chật quá, bây giờ đủ điều kiện mua nhà. Why not? Tại sao phải chờ, đúng không? Có điều kiện mua nhà thì mua nhà thôi, không cần phải chờ. Nếu trường hợp như thông thả ở nhà mướn cũng được, xem thêm tiền chút, thì chúng ta không cần thiết phải mua nhà bây giờ. Không cần thiết. Tại vì nhà bây giờ nó quá cao. Cái giá trị nhà vẫn còn rất là cao, mặc dù nó xuống, nhưng mà so với cái xuống của nó chưa có đủ để mà đúng cái giá trị của nó cách đây khoảng những 3-4 năm về trước. Thì vậy thì có thể mua nhà. Nếu mà chúng ta chuẩn bị mua căn nhà, thì những cái điều sau đây chúng ta cần thiết. Thứ nhất, là chúng ta phải có đủ 20% để đào xuống nhà, để gọi trong cái đóng cái PMI, cái bảo hiểm về cái mortgage. Dưới 20% chúng ta phải đóng tiền cái PMI. Và đồng thời chúng ta phải xem từ 10 đến 15% để mà sửa nếu như nhà cũ. Thì những cái khoản nhà mới cũng vậy nha. Tức là vào phải có the furniture, phải có bàn, tủ, ghế, tivi, tủ lạnh, những thứ khác, thì chúng ta phải có từ 10 đến 15% nữa. Tức là trung bình chúng ta tính 30%, cái nhà 300.000, 39 là 90.000 chúng ta phải có. 90,000 chúng ta phải có nếu chúng ta mua cái nhà 300.000, ok. Còn nếu mà chúng ta có dưới 90.000 tiền mặt thì chúng ta để mà chuẩn bị mua cái nhà thì chúng nghĩ rằng chúng ta nên save tiếp, không cần phải mua gấp, cứ ở nhà mướn để dành tiền. Tại vì theo cái tình hình hiện tại bây giờ thì trước mắt nhà cửa sẽ không có chiều hướng đi lên. Thứ nhất, thứ hai, mortgage hiện tại bây giờ thì nó rất là cao, mua nhà thì nó không có tốt, nhưng mà để dành thêm nhiều tiền thì down payment càng nhiều thì cái mortgage chúng ta nó càng ngắn lại, thì ta ít trả tiền lời hơn. Và nếu để dành tiền bây giờ thì cash is king trong những ngày sắp tới. Điểm nhắc lại, nếu mà chúng ta có tiền mặt bây giờ, cash is king right now. Tại vì trong những ngày sắp tới ta không biết cái gì xảy ra. Một cái chuyện xảy ra lớn mà chúng ta có thể biết đó là về recession. Recession, những biến cố, như những cái công ty hiện tại giờ sa thải nhân viên rất là nhiều. Nhưng nhắc lại việc đa số những nhân viên sa thải hiện tại giờ là những nhân viên làm về technology. Chẳng hạn như 3M sa thải 2.500 nhân viên, rồi Microsoft 10.000, rồi Google 18.000, vân vân. Amazon mới tạm những nhân viên này là nhân viên làm về, nó gọi là về salary, đơn giản salary, tức là những người về white collar, những người về professional. Đa số những người professional này là họ có nhà, họ có nhà, ví dụ một mình họ làm thì chắc chắn cái nhà họ sẽ không giữ được. Mà thứ hai, về chồng làm thì cái sự giữ được cái nhà chỉ 25% thôi. Tại vì cái nhà họ mua lúc nào cũng mất tiền, hoặc là cái giá trị của nó còn là 700 ngàn, mà giờ họ không có đi làm, một người gánh cái mortgage chắc chắn sẽ không nổi. Và cái trường hợp nhà sẽ xảy ra, nó gọi là sẽ dư nhà, demand and supply, dư nhà bán thì dĩ nhiên cái lãi suất nó sẽ đi xuống, nhà băng sẽ giảm lãi suất xuống để có thể bán được những căn nhà, hay là bị foreclosure, vân vân, rất nhiều cái tình huống xảy ra trong những ngày sắp tới mình không biết. Nhưng mà nếu mà save được tiền để mua nhà thì chúng ta save, và cần lắm phải mua nhà, không mua không được thì chúng ta mua thôi, các thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin thì cũng cho rằng rất là touching, tức là rất là mình là touching thì ta rất là gọi là không khó đưa ra hy vọng là bản tin này chúng ta sẽ nắm được cái tình hình gia đình hiện tại bây giờ, gia đình giữa cha mẹ và con cái hiện tại bây giờ, các thưa quý vị. Labor Department ngày hôm thứ hai đầu tuần họ đã làm một cái survey để break down cái price, và họ đã đi qua một cái survey trên 2,360 cái quận hạt khác nhau. Cái survey này để họ tìm hiểu tại sao cái child care, tức là cái giá tiền để gửi một đứa trẻ hiện tại bây giờ nó quá là cao. Nó chiếm đi khoảng từ 8 đến 19% trên tổng cái salary, hay là trên tổng cái tiền lương, cái income của một gia đình. Thí dụ như everywhere from 5.357 đồng đến 17.171 đồng một năm để trả tiền cho một cái đứa trẻ mà child care, là nó chiếm đến 8 đến 19% trên tổng số cái income của mình. Chúng ta làm được 50.000, chúng ta mất đi hết 8.000 cho đến 19.000. Đây là cỡ số tiền không phải là nhỏ, kính thưa quý vị, rất là lớn nha. Nó gần như phân nửa số tiền cái mortgage của mình rồi. Và họ cũng làm một cái survey những cái location khác nhau, đứa tuổi khác nhau, nào là có infant, toddler, preschool, rồi school age. Và những cái số này họ đưa ra thì thấy là cái số những cái tiểu bang mà có số tiền child care cao nhất là ở New York. Ở thứ nhì là Massachusetts. Thứ ba là California. Thứ tư là tiểu bang Texas. Số tiền mà chúng ta bỏ ra cho child care từ 24.478 đồng cho đến 27.220 đồng. Lý do đơn giản vì nhân viên shortage, bị thiếu nhân viên, họ phải trả liền lương cao hơn. Rồi ngay cả những cái inflation, những cái đồ gọi là những cái giá cả lạm phát tăng quá cao, và làm cho cái số tiền giữ một đứa trẻ nó cũng lên theo. Nhưng người Việt Nam chúng ta phải nói rằng rất là hạnh phúc khi mà chúng ta có được ông bà nội, ông bà ngoại để coi con của mình. Không có ai chăm sóc con của mình bằng cha mẹ của mình, hay là nói chính xác là ông bà nội, ông bà ngoại. Chúng ta rất là hạnh phúc. Nhưng mà tôi cũng thấy theo cái kinh nghiệm và theo cái sự thấy của mình thì hầu như những cái người con gửi cháu bây giờ chỉ biết gửi, gửi đi, nếu nói là con nay thì con đi vacation với chồng con, cho con gửi con một tuần. Mẹ ơi con đi shopping, bố ơi đi shopping giữ con cho con mấy tiếng. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nhìn lại rằng what is your parent want? Có bao giờ chúng ta hỏi rằng cha mẹ cần gì không? Hay là chúng ta chỉ biết gửi và gửi khi chúng ta nghĩ rằng take it for granted. Tiếng Mỹ tôi biết là take it for granted, không biết dịch tiếng Việt là gì, giống như là cảm thấy mình đôi khi mình không có tìm hiểu được rằng cha mẹ mình đang cần gì và cha mẹ mình đang muốn gì. Thật sự ra người già có cái câu mà Dũng nghĩ rằng nó bây giờ nó vẫn có, vẫn còn đến bây giờ, tức là người già thích mua vui, tức là mọi người lớn tuổi họ có cái niềm vui riêng của họ nữa. Đôi khi chúng ta không tìm hiểu được họ cần gì hay là họ muốn gì để tạo niềm vui. Những đứa con bây giờ hình như là hơi vô tình cái vấn đề đó. Nếu mà năm mới này quý vị nào mà có con gửi cho ông bà mình, gửi cho ông bà nội, bà ngoại, để khi chúng ta ngồi lại lắng động là không biết cha mẹ mình cần gì, cha mẹ mình muốn gì, một chuyến du lịch ở Việt Nam, hay là một cái cuộc vui chơi mỗi tuần vào thứ bảy đến bạn bè của mình đến nhà, hay là gì đó mình không biết, nhưng mà tìm hiểu ra thì mình nên đáp ứng trước khi quá trễ, cái thưa vị. Thì ví dụ có những lời nhắn nhủ như vậy thôi, tại vì chúng thấy hiện tại bây giờ đôi khi những đứa trẻ ngày hôm nay, hay là những quý vị nào mà có con nhỏ ngày hôm nay, đôi khi chúng ta chỉ biết take it for granted mà chúng ta không biết rằng chúng ta muốn là đây là những gì con muốn, con cần, nhưng mà những gì bố mẹ, cha mẹ muốn, cha mẹ cần thì I don't know. Hy vọng rằng năm nay chúng ta tìm hiểu được và chúng ta sẽ làm cho đời sống gia đình chúng ta nó hạnh phúc hơn, cái thưa vị. Xin trở lại phần tin.
Vâng, đúng vậy. Tất cả những lời khuyên thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết những cái vấn đề đó, vì cơm áo gạo tiền từ lúc mà mình còn nhỏ, cha mẹ lo lắng, bây giờ lớn lên. Có con, có cái thì chúng ta lại nghĩ về cha mẹ. Nghĩ về cha mẹ một cách tích cực thì chúng ta vừa lo cha mẹ, vừa lo con cái của chúng ta. Mỗi người, mỗi nhà và chúng ta đều có một cái hoàn cảnh khác nhau. Hy vọng là phải cho nó thuần tình và đạt nghĩa trong cái tình nghĩa của cha mẹ và con cái của chúng ta. Nói chung là cái chuyện này mình cũng có rất là nhiều những cái điều để mà chúng ta nói đến nữa trong cái chương trình kinh tế thị trường này. Về cái vấn đề child care, chắc chắn là quý vị cũng phải hiểu được. Một là chúng ta đi gửi cho cái child care ở Việt Nam mình có rất là nhiều, thí dụ như là Magicland, chúng ta đến đó để mà mấy cô đó cũng sẽ chăm sóc cho con cái của chúng ta, cũng không có thua gì cha mẹ, để cho cha mẹ có được một khoảng thời gian cha mẹ an hưởng cái tuổi già, đi tới đi lui thăm con thăm cái, hoặc là con cái tới thăm mình. Chứ bây giờ mình lại cần tạo thêm cái gánh nặng là cháu của mình để cho cha mẹ, thì đó là quý vị phải xem lại. Thưa quý vị, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào.
Dạ vâng, là Dũng có gửi, vì cái số tiền mà chúng ta gửi cho một đứa trẻ hiện tại bây giờ nó có thể đến từ 5.500 cho đến 18.000. Có những cái trường, có gia đình mà Dũng thấy cha mẹ cần một ít tiền để gửi về cho thằng con trai thứ hai, trai thứ ba gì đó, mặc dầu nó hư đốn nhưng mà anh chị em không thích, nhưng mà cha mẹ con mà máu chảy ruột mềm, thì quý vị cũng đừng có tiếc nói những cái số tiền mà giống như bây giờ mình trả tiền child care cũng vậy thôi, thấy không? Mình cũng đâu có biết họ cần làm gì, kệ họ đi, mình trả tiền họ. Thì bây giờ cái tiền nó nói thì nó hơi có vẻ là sòng phẳng, nhưng mà thật sự là như vậy. Đây 5.000 mỗi năm thay vì 10.000 mỗi năm con trả tiền, thí dụ trong đầu mình nghĩ như vậy, thì bố mẹ cứ muốn làm gì làm trong số tiền 10.000 này. Bố mẹ muốn cho bà A, bà B, bà C, bà 8, bà 7 ở Việt Nam, hay muốn làm gì? This is your money. Ok, chỉ biếu bố mẹ làm điều đó. Chúng ta đừng có đưa rồi cai nghiến, tại sao vậy, thằng đó nó không có đáng, bà nó không có đáng. Tí Dũng khuyến khích quý vị rằng thay vì chúng ta cũng phải tốn một số tiền rất lớn, mà chúng ta không phải nói rằng rất là trân trọng, rất là quý, mà rất gọi là biết ơn những người coi con của mình, tại sao không coi điều đó, chuyển những cái điều đó qua cho cha mẹ của mình hiện tại bây giờ thì hay là tốt đẹp hơn không? Cảm ơn Tính rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều ngày hôm nay đến với chương trình Kinh tế Thị trường. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với lại Tiến Dũng và chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Cảm ơn quý vị.